Sám hối và tin vào tin mừng. Lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu là như thế. Lời rao giảng phải đưa đến chỗ sám hối, đưa đến chỗ hoán cải, thay đổi đời sống. Cũng vậy, anh chị em chúng ta tham dự tĩnh tâm, nó phải dẫn ta tới cái chỗ sám hối và hoán cải, thay đổi cuộc sống của mình như Chúa Giêsu mong muốn. Chính vì thế mà chiều hôm nay vừa là chuẩn bị cho ngày lễ Đức Mẹ ngày mai, vừa là để sống cái tâm tình đón nhận Chúa Giêsu, chúng ta cùng nhau suy nghĩ và sám hối như Chúa muốn. Tháng thứ sáu, thiên thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến một thành xứ Galilee tên là Nazareth, tới cùng một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc nhà David, và tên trinh nữ là Maria. Vào nơi bà ở, thiên thần nói: Vui lên, hỡi đầy ân phúc, Chúa ở cùng người. Nhưng lời đó đã làm bà xao xuyến lắm, và bà suy tính xem lời chào đó có nghĩa gì. Và thiên thần nói với bà: Maria đừng sợ, vì người đã đắc sủng nơi Thiên Chúa, và này nơi lòng dạ người sẽ thụ thai và sinh con, và người sẽ gọi tên Ngài là Giêsu. Ngài sẽ làm lớn và được gọi là Con Đấng Tối Cao, và Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngai David cha Ngài, và Ngài sẽ làm vua trên nhà Gia-cóp cho đến đời đời, và vương quyền của Ngài sẽ vô cùng vô tận. Đó là lời Chúa.
Ngày Chúa Kitô.
Chiều hôm qua, anh chị em cùng với các bạn và tôi đã khởi đi từ mẹ Maria cưu mang Chúa Giêsu trong lòng dạ mình, và nhờ đó mà Ngài được hưởng đặc ân vô nhiễm nguyên tội, để rồi từ đó mình cũng lắng nghe một lời nhắn gửi cho các gia đình là thực thi giải pháp Giêsu. Có nghĩa là mỗi gia đình công giáo tìm cưu mang Chúa Giêsu trong cuộc sống gia đình của mình. Đã hẳn rằng anh chị em và tôi không thể nào cưu mang Chúa Giêsu theo cái kiểu của Đức Mẹ, nhưng mà là theo kiểu Thánh Phaolô nói: anh chị em hãy mang trong mình những tâm tư như đã có trong Đức Kitô Giêsu. Nếu mà nhìn lại cuộc sống thì anh chị em và tôi sẽ thấy là mình tin vào Chúa đấy, nhưng mà thực sự tâm tư tình cảm suy nghĩ của mình xa Chúa vời vợi. Và chính vì thế mà cả cuộc đời của chúng ta đó là một cái cố gắng để tâm tư và tình cảm của Chúa Giêsu hiện diện trong lòng mình. Cho nên chiều hôm nay tôi mượn cái hình ảnh của một người mẹ cưu mang con để cùng với anh chị em suy nghĩ và sám hối. Ở đây mà nói về chuyện cưu mang thì phải có các bà nói nghe nó mới đã. Tôi không biết gì cả, nhưng mà tôi nghĩ một cách đơn giản là một người mẹ cưu mang con thì có ba giai đoạn lớn. Giai đoạn đầu tiên là thụ thai. Khi mà một người nam và người nữ gặp nhau thì thụ thai. Và trong cuộc sống đức tin, cái sự thụ thai này tôi xin đặt tên cho nó là gặp gỡ Chúa Giêsu. Cái cốt lõi của đạo Kitô là ở chỗ gặp gỡ chứ không phải là ở hiểu biết giáo lý đâu. Anh chị em có để ý là nếu mình so sánh cái hành trình đức tin của các tông đồ ngày xưa và hành trình đức tin của mình hôm nay, nó có cái kiểu khác nhau. Ngày xưa đó, các tông đồ trở thành những người môn đệ Chúa Giêsu bằng cách nào? Đâu có phải là các ông ấy ngồi trong lớp giáo lý xong là bắt đầu bà sơ hỏi, hỏi Đức Chúa lời có mấy ngôi thưa. Đâu có đâu. Mà là các ông ấy, những thanh niên còn trẻ tuổi lắm, gặp một anh thanh niên khác tên là Giêsu, gặp đã, rồi đi theo anh Giêsu ấy, nghe anh ấy giảng dạy, sống với anh ấy, chứng kiến một lối sống rất độc đáo, chứng kiến những hành động rất lạ lùng, rồi từ đó đâm ra say mê con người Giêsu đó. Và khi đã say mê con người Giêsu đó rồi, gắn bó với con người Giêsu ấy, thì Ngài bắt đầu mở ra cho họ những chân lý tôn giáo. Thiên Chúa là Cha, về nước trời, về tất cả mọi sự. Ngày hôm nay chúng ta lại theo một cái kiểu không giống mấy. Mình không khởi đầu cái hành trình đức tin của mình ở chỗ gặp gỡ Chúa Giêsu, mà lại khởi đầu ở cái chỗ học thuộc những công thức, hỏi Chúa Giêsu có mấy bản tính. Thưa Chúa có hai bản tính. Mà hỏi bản tính là cái gì? Dạ con không biết. Cả thầy giáo dạy giáo lý cũng không biết luôn. Mà quả thật biết gì nói. Hỏi Đức Chúa Trời có mấy ngôi, thưa có ba ngôi. Hỏi ngôi là cái gì, thầy cũng thua luôn. Biết gì nói. Bởi vì thưa anh chị em, đó là những ý niệm triết học Hy Lạp. Mình không học triết học, biết gì nói. Vậy mà mình thuộc vô cùng, đọc bánh vách vậy, nhưng mà không hiểu gì hết, không biết gì hết, và không gặp gỡ ai hết. Thế cho nên anh chị em nhìn cái kiểu mà các linh mục dạy giáo lý cho thiếu nhi bây giờ, anh chị em sẽ thấy khác. Chúng tôi sẽ không dạy thiếu nhi là Đức Chúa Trời có mấy ngôi và Chúa Giêsu có mấy bản tính. Nhưng mà chúng tôi tìm cách cho thiếu nhi gặp Chúa Giêsu. Chúa Giêsu khiêm nhường, Chúa Giêsu yêu người, Chúa Giêsu tha thứ, Chúa Giêsu đầy lòng nhân ái. Tìm cách cho thiếu nhi gặp Chúa Giêsu. Và đến khi nó gặp Chúa Giêsu rồi thì Chúa Giêsu sẽ mở ra cho nó tất cả những chân lý bằng sự sống. Tôi xin nói cái điều này để anh chị em thấy lại cái cốt lõi của đạo của chúng ta, nó không phải ở chỗ là thuộc một số công thức giáo lý, mà ở chỗ gặp Chúa. Ấy thế mà mình quên. Gặp Chúa bằng cách nào? Tôi mỗi một tuần, những cái ngày cuối tuần làm việc nhiều, mệt mỏi, cho nên cũng hay ngồi xem phim. Kỳ này thấy người ta chiếu cái phim đơn giản, mà không thấy đơn giản thì nó phức tạp quá. Chiếu mãi không hết. Thì không biết là kết thúc ra làm sao, nhưng mà cho đến bây giờ là tôi thấy cái cô Maria ở trong phim đó, cô ấy lắm người yêu quá. Mà về phần cô ấy thì ít ra là cô ấy cũng yêu được hai người. Mà hai cuộc tình thì lại bằng hai con đường khác nhau. Một cuộc tình thì như tiếng sét vậy, vừa mới gặp lần đầu là đã run lẩy bẩy, quên không được. Và một cuộc tình thứ hai thì không phải như tiếng sét, mà nó phải trải qua một thời gian dài, đến 20 năm mới khám phá ra rằng mình yêu anh ấy. Có lẽ vẫn còn may đấy, Bởi vì trong một cuốn tiểu thuyết tôi đọc thì có một người đàn bà mãi cho đến khi mà đứng trước quan tài của người đã chết thì mới thầm thì rằng em yêu anh. Thì lúc đó là amen rồi còn gì nữa. Cho nên 20 năm thì cũng còn sớm. Và khi tôi nhìn thấy hai con đường của hai cuộc tình mà cô Maria ấy trải qua, tôi bỗng nghĩ đến hành trình đức tin của chúng ta cũng có hai con đường như vậy anh chị em ạ. Có những người gặp Chúa như tiếng sét, đang là một anh vô thần, đang là một anh tội lỗi đầm đìa, bỗng gặp Chúa như tiếng sét, cuộc đời thay đổi hẳn. Tôi có thể kể cho anh chị em nghe về những con người như vậy nhiều lắm chứ không phải ít đâu, nhưng mà hiếm. Không biết ở trong nhà thờ này có ai được cái ơn đấy không nhỉ? Ai được cái ơn đó thì phúc quá, phải tạ ơn Chúa. Tôi thì lại không được cái ơn đấy, chắc là tại khô khan quá. Vậy là phần đông ở trong chúng ta là đi cái con đường thứ hai, cái con đường tiếp cận từ từ với Chúa Giêsu. Ngày xưa các tông đồ tiếp cận với Chúa Giêsu bằng cách là gặp một con người hữu hình, nghe Ngài giảng, chứng kiến lối sống của Ngài. Còn ngày hôm nay ta không có được cái may mắn là gặp con người Giêsu hữu hình, nhưng mà vẫn có thể gặp, vẫn có thể nghe, vẫn có thể chứng kiến. Đó là dựa vào thánh kinh. Cho nên riêng tôi cảm thấy cái con đường mà tiếp cận của mình với Chúa Giêsu chủ yếu là dựa vào thánh kinh, dựa vào lời. Mở thánh kinh ra để thấy Ngài nói gì, Ngài sống gì, Ngài cư xử làm sao, Ngài dạy dỗ điều gì. Chủ yếu là ở thánh kinh. Nếu giai đoạn đầu của một người mẹ cưu mang con là thụ thai, thì giai đoạn đầu ở trong hành trình đức tin của chúng ta chính là gặp gỡ Chúa. Và con phải tìm cách gặp gỡ Chúa mỗi một ngày. Thưa anh chị em, liệu chúng ta có quan niệm đạo là gặp gỡ không, hay chỉ là một số kiến thức? Và liệu ta có cố gắng để tiếp cận với lời Chúa, khiến cho cuộc gặp gỡ ấy phong phú hơn không? Tôi xin anh chị em, nửa phút ta hồi tâm suy nghĩ lại. Lạy Chúa, chúng con xin lỗi Chúa, vì đã lâu lắm chúng con cứ quan niệm đạo là một số kiến thức giáo lý, là một số lề luật luân lý. Chúng con quên mất rằng cốt lõi của đạo là gặp gỡ, và là gặp gỡ chính Chúa. Chính vì thế mà cuộc sống đạo của chúng con nó nặng nề chứ không tươi mát, nặng nề vì lề luật chứ không có tươi mát của cuộc gặp gỡ trong tình yêu. Lạy Chúa, chúng con xin lỗi Chúa, vì đã không quan niệm đạo như một cuộc gặp gỡ chính Chúa, cho nên cuộc sống đạo của chúng con bỗng trở thành hình thức, thời hợt ở bên ngoài mà không đi sâu vào trong mối thân tình với Chúa. Lạy Chúa, chúng con xin lỗi Chúa, vì tuy chúng con không có được hồng ân gặp gỡ Chúa một cách cụ thể như các tông đồ ngày xưa, nhưng chúng con có thể gặp gỡ Chúa trong thánh kinh. Ấy thế mà chúng con lại ít đọc thánh kinh. Ấy thế mà chúng con có nghe lời Chúa thì cũng nghe một cách thoảng qua, thiếu chiều sâu suy nghĩ. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho chúng con. Và chúng con tuyên xưng rằng chính Chúa là nguồn ánh sáng và là đấng cứu độ chúng con. Chúng ta cùng hát lên lời tuyên xưng ấy.
Nguồn ánh sáng và ơn